mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, vì sao Israel quyết định giai đoạn tấn công Iran vào lúc này? Anh Vũ trình bày.
Vào ngày 13 tháng 6, Israel đã tiến hành một loạt các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở quân sự và hạt nhân của Iran. Cuộc xung đột đang có chiều hướng mở rộng nguy hiểm với các đợt tấn công tên lửa đáp trả của Iran vào Israel. Giữa lúc còn chưa giải quyết xong cuộc chiến tranh Gaza với Hamas, việc Israel mở mặt trận tấn công Iran không chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về động cơ chiến lược của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Israel và Iran, hai nước từ hàng chục năm nay đều coi nhau là kẻ thù không đội trời chung. Yếu tố hàng đầu khiến Israel lo ngại chính là chương trình hạt nhân của Iran. Dù Iran nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của họ mang mục đích dân sự và chịu sự giám sát của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, Israel tuyên bố rằng cuộc tấn công này là một hành động phòng vệ chủ động dựa trên các thông tin tình báo cho thấy Tehran đang tiến gần tới khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân. Israel luôn coi một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là mối đe dọa sinh tồn, vì vậy khi Iran bị cáo buộc vi phạm nghĩa vụ quốc tế và chương trình hạt nhân có dấu hiệu vượt ra ngoài tầm kiểm soát của quốc tế, Tel Aviv coi đây là thời điểm cần thiết để ra tay ngăn chặn. Đợt tấn công của Israel diễn ra ngay trước vòng đàm phán hạt nhân thứ 6 giữa Tehran và Washington dự kiến tổ chức tại Oman vào Chủ nhật vừa qua. Tuy nhiên, cuộc gặp đã bị hủy ngay sau vụ không kích của Israel. Theo giới quan sát, Israel chưa bao giờ ủng hộ các nỗ lực đàm phán này. Thủ tướng Netanyahu luôn giữ quan điểm cứng rắn, chương trình hạt nhân của Iran cần bị dỡ bỏ hoàn toàn chứ không thể chấp nhận được dù chỉ là dưới sự giám sát quốc tế. Một yếu tố khác được chính quyền Netanyahu coi là thời cơ, đó là sự suy yếu của chế độ Iran trên cả phương diện đối nội lẫn đối ngoại. Nhiều đồng minh trong khu vực như Hezbollah của Liban, Hamas ở Gaza đều trong tình trạng suy yếu và chính quyền Syria của Bashar al-Assad đã bị lật đổ. Về đối nội, Iran đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng do các lệnh trừng phạt kéo dài. Sự bất mãn xã hội tăng cao và nền kinh tế kiệt quệ khiến khả năng phản kháng của Tehran trở nên hạn chế. Israel không hành động đơn độc, Mỹ là đồng minh chiến lược quan trọng và cũng có mối quan ngại sâu sắc về Iran. Trong khi đó, nhiều nước Ả Rập vùng vịnh như Ả Rập Xê Út, Tiểu Vương quốc, các nước Ả Rập Thống Nhất hay Bahrain cũng xem Iran là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh của họ. Một cuộc xung đột với Iran có thể được Israel coi là cơ hội củng cố một mặt trận khu vực chống Iran, đồng thời siết chặt mối quan hệ quân sự với Mỹ. Đối với Israel, cuộc tấn công vào Iran cũng được coi là một nỗ lực của chính quyền Netanyahu nhằm đánh lạc hướng dư luận quốc tế khỏi cuộc chiến đang diễn ra tại dải Gaza. Áp lực quốc tế buộc Tel Aviv phải giảm cường độ tấn công hoặc cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza đã gia tăng mạnh mẽ trong những tuần gần đây. Giới quan sát quốc tế nhận thấy không phải ngẫu nhiên khi cuộc tấn công diễn ra chỉ vài ngày trước một hội nghị quan trọng của Liên Hợp Quốc về việc công nhận nhà nước Palestine, một sự kiện có thể gia tăng sức ép buộc Israel phải chấp thuận giải pháp hai nhà nước. Việc tạo ra một cuộc khủng hoảng mới với Iran có thể khiến dư luận quốc tế phân tán và làm chậm lại tiến trình ngoại giao bất lợi cho Israel. Mở cuộc tấn công Iran, Thủ tướng Netanyahu cũng toan tính một ý đồ mang tính nội bộ. Thủ tướng hiện đang phải đối mặt với làn sóng phản đối rộng khắp trong nước, từ cải cách tư pháp gây tranh cãi cho đến các cuộc biểu tình phản đối cách xử lý cuộc chiến tranh tại Gaza, nhất là trong vấn đề giải thoát con tin trong tay Hamas. Đông đảo dân chúng đang đòi ông phải từ chức. Đồng thời, nội các liên minh của ông cũng xuất hiện nhiều rạn nứt do mâu thuẫn sâu sắc. Trong bối cảnh đó, một chiến dịch quân sự lớn có thể tạo ra hiệu ứng đoàn kết người dân xung quanh chính phủ trong thời kỳ khủng hoảng. Cuộc tấn công của Israel vào Iran không chỉ đơn thuần là một hành động leo thang quân sự mà là kết quả của nhiều yếu tố đan xen giữa an ninh quốc gia, quan hệ địa chính trị rắc rối trong khu vực Trung Đông và áp lực chính trị nội bộ. Với Thủ tướng Netanyahu, đây có thể là thời điểm cuối cùng để thay đổi luật chơi ở bàn cờ Trung Đông trước khi quá muộn. Nhưng câu hỏi đặt ra không phải vì sao Israel hành động, mà là liệu khu vực có thể tránh được một cuộc chiến tranh toàn diện sau hành động phiêu lưu của Israel hay không?
Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do anh Vũ thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục Điểm Báo của Thụy My, tiếp đến là Tạp chí Việt Nam Trong Dòng Thời Sự. Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon ở Pháp, về chủ đề ký hiệp định vùng đặc quyền kinh tế với Indonesia, Việt Nam khẳng định chủ quyền ở Biển Đông nhưng không đối đầu với Trung Quốc. Và cuối cùng là Tạp chí Thể Thao, anh Vũ nói về Cúp Thế giới các câu lạc bộ 2025 khai cuộc tại Mỹ với quy mô World Cup thu nhỏ. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự do Thanh Hà thực hiện về kế hoạch công nhận nhà nước Palestine của Pháp. Phải chăng lại bị bỏ lỡ?
Israel đã bị cộng đồng quốc tế chỉ trích mạnh mẽ trên vấn đề Gaza, nhưng lại nhận được sự ủng hộ trong cuộc đối đầu với Iran, mở chiến dịch oanh kích Iran tấn công vào các cơ sở hạ tầng hạt nhân và dầu hỏa của chế độ Khamenei. Thủ tướng Netanyahu đã đẩy kế hoạch của Pháp thừa nhận nhà nước Palestine vào quên lãng.
Thêm một bằng chứng cho thấy, loạt tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 mà phong trào Hồi giáo Hamas tiến hành trên lãnh thổ Israel và các cuộc tấn công của Israel vào Gaza đã hủy hoại những nỗ lực để công nhận nhà nước Palestine.
Trong bài viết đăng trên nhật báo kinh tế L'Echo ngày 16 tháng 6 mang tựa đề Israel-Iran một thế cân bằng mới trong tương quan lực lượng ở Trung Đông, nhà địa chính trị học ông Dominique Moisy của Viện Montaigne Paris đã nhận định chính sách về Gaza nhà nước Do Thái theo đuổi từ sau loạt khủng bố hồi tháng 10-2023 bị chỉ trích, bị lên án là một cuộc diệt chủng nhắm vào người Palestine. Nhưng khi tấn công Tehran, Israel không bị cô lập. Nga là tiếng nói duy nhất trong số các cường quốc của thế giới đã mạnh mẽ lên án các đợt oanh kích những ngày vừa qua nhắm vào lãnh thổ Iran. Điều dễ hiểu khi mà chính quyền Tehran là nguồn cung cấp drone cho Nga chống lại Ukraine. Chuyên gia Dominique Moisy đã không phủ nhận là Bắc Kinh cũng đã lên tiếng kêu gọi các bên hãy kiềm chế, thế nhưng không thấy Trung Quốc chỉ trích chính quyền Tel Aviv. Nhìn chung thì châu Âu bày tỏ liên đới với Israel và kêu gọi các bên giảm căng thẳng. Các quốc gia trong vùng vịnh mà đứng đầu là Ả Rập Xê Út theo hệ phái Sunni thì chắc chắn là đã hài lòng khi thấy Iran, nước Hồi giáo theo hệ phái Shia, kẻ thù không đội trời chung của mình, đã bị sỉ nhục và đã phải hứng chịu những đòn tấn công đau đớn của Israel. Nhưng cùng lúc thì Riyadh cũng rất lo lắng trước cái vai trò quá lớn của nhà nước Do Thái trong khu vực.
Điều không thể chối cãi là trong bối cảnh cả Trung Đông có nguy cơ bị lôi vào vòng xoáy chiến tranh, thế giới không biết là cả Tehran lẫn Tel Aviv đang tính toán những gì và sẵn sàng đi đến đâu trong một cuộc đối đầu quyết liệt này, thì những nỗ lực của Pháp phối hợp với Ả Rập Xê Út để mở rộng câu lạc bộ các quốc gia công nhận nhà nước Palestine tạm thời bị gác lại và có thể là sẽ hoàn toàn bị chìm vào quên lãng trong một thời gian dài.
Nếu như Israel đã không oanh kích Iran trong đêm 12 rạng sáng 13 tháng 6 vừa qua, thì trên nguyên tắc đến ngày 18 tháng 6 này, nhân một cuộc họp tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York, nước Pháp đồng chủ trì với lại Riyadh, Paris sẽ thông báo là công nhận nhà nước Palestine, đổi lại thì Ả Rập Xê Út và một số các quốc gia khác cũng sẽ công nhận nhà nước Do Thái. Để có được cuộc họp đó, Tổng thống Emmanuel Macron đã mất rất nhiều công sức để vận động ngoại giao và ông cũng đã phối hợp chặt chẽ với Riyadh mà quyền lực thực thụ này đã được đặt hẳn trong tay của Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman.
Trong bối cảnh từ giữa tháng 3 2025, Israel đơn phương phá vỡ lệnh ngừng bắn tại Gaza chỉ sau 2 tháng cam kết, thì sáng kiến của Pháp công nhận nhà nước Palestine nhắm vào những mục đích nào, có cơ may thuyết phục được cộng đồng quốc tế hay không?
Paris theo đuổi hai mục đích khi loan báo từ đầu tháng 4 vừa qua về khả năng là sẽ công nhận nhà nước Palestine. Thứ nhất là gia tăng áp lực với chính quyền của Thủ tướng Netanyahu để đạt được một thỏa thuận khác chấm dứt cuộc xung đột tại dải Gaza. Đây là nơi mà 2 triệu dân Palestine sinh sống và đã bị phong tỏa toàn bộ từ tháng 10-2023 sau chiến dịch khủng bố do Hamas tiến hành, sát hại hàng trăm công dân Do Thái và hàng trăm người khác nữa thì đã bị bắt làm con tin. Mục tiêu thứ hai của Paris là khởi động lại giải pháp hai nhà nước, tức là một sự tồn tại song song của nhà nước Palestine với nhà nước Do Thái. Và cũng xin nhắc lại, cái giải pháp hai nhà nước này đã được dự trù ngay từ năm 1947 trong nghị quyết 181 của Liên Hiệp Quốc. Giờ đây thì Liên Hiệp Châu Âu mà Pháp là một trong ba cột trụ chính cùng với Đức và Ý ủng hộ giải pháp này. Kế hoạch của Paris liên quan đến Palestine có sức thuyết phục hay không? Về câu hỏi đó thì hiện tại Palestine đã được 147 quốc gia trong số 193 thành viên của Liên Hiệp Quốc công nhận. Kể từ khi tuyên bố độc lập vào tháng 11 năm 1988, Palestine cũng đã tham gia gần 100 hiệp ước đa quốc gia, được công nhận là thành viên của hơn 20 tổ chức quốc tế, đồng thời là quan sát viên của nhiều tổ chức khác. Thế nhưng, về mặt pháp luật thì công nhận một nhà nước nó khác hẳn với sự hiện hữu thực thụ của nhà nước đó. Do vậy, theo các chuyên gia về luật pháp quốc tế, công nhận một nhà nước Palestine trước hết là một cử chỉ mang tính tượng trưng. Hiểu theo nghĩa, đây chỉ là một lời tuyên bố, nhưng không phải là một yếu tố cấu thành để thành lập nhà nước Palestine. Song trên thực tế, de facto, thì Pháp coi như là đã công nhận nhà nước Palestine, chẳng hạn như là khi mà Paris đã liên tục ủng hộ các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc củng cố về phương diện luật pháp quốc tế cho Palestine. Năm 2011 chẳng hạn thì Pháp cũng đã bỏ phiếu ủng hộ Palestine gia nhập và trở thành thành viên thứ 195 của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO. Một thí dụ khác nữa là đại diện của Palestine tại Pháp đã được công nhận tương đương như hàm đại sứ. Pháp cũng đã mở rộng đáng kể các mối quan hệ về ngoại giao, về kinh tế và chính trị với cơ quan quyền lực Palestine. Trong Liên Hiệp Châu Âu hiện nay thì đã có Tây Ban Nha, Ireland và Thụy Điển công nhận nhà nước Palestine. Chuyên gia về Trung Đông thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược của Pháp, bà Laure Fouché, được báo Le Monde hôm 14 tháng 6 vừa qua trích dẫn, đã không loại trừ khả năng Israel đang làm tất cả để phá vỡ mọi kế hoạch công nhận nhà nước Palestine, khai tử mọi mầm mống dẫn đến giải pháp hai nhà nước. Việc Pháp phải chấp nhận hoãn vô thời hạn cuộc họp dự trù ngày 18 tháng 6 tại Liên Hiệp Quốc để công nhận nhà nước Palestine, theo chuyên gia Laure Fouché, là do áp lực của Israel đã quá lớn và ngay cả Ả Rập Xê Út cũng chưa khi nào tính đến khả năng bình thường hóa quan hệ với nhà nước Do Thái như là Tổng thống Emmanuel Macron mong đợi.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Iran và Israel tiếp tục mưu oanh kích nhau gây nhiều thương vong. Thượng đỉnh của khối G7 bị phủ bóng bởi xung đột giữa Israel và Iran. Tổng thống Hoa Kỳ ra lệnh mở các chiến dịch mới chống di dân tại Los Angeles, Chicago và New York. Mỗi ngày một sự kiện, vì sao Israel quyết định giai đoạn tấn công Iran vào lúc này? Theo dòng thời sự, kế hoạch công nhận nhà nước Palestine của Pháp phải chăng lại bị bỏ lỡ? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, cuộc chiến Israel-Iran chiếm trang nhất hầu hết nhật báo giờ hôm nay. Le Monde chỉ trích Iran tuyên bố đang trong tình trạng chiến tranh với Israel. Le Figaro nhấn mạnh bị Israel dội bão lửa, chế độ Iran rung chuyển từ gốc. Liberation nói về động lực tệ hại của cả Netanyahu lẫn Khomeini là qua băng khoăn Israel-Iran leo thang cho tới đâu.
Nhật báo Kinh tế Lexico phân tích chiến tranh Iran-Israel và mục tiêu. Cuộc tấn công của Israel vào Iran từ hôm thứ Sáu ít bị chỉ trích hơn là Gaza và tình hình này là logic. Trước đó một hôm, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế lần đầu tiên từ 20 năm qua đã lên án Tehran vì không tôn trọng các cam kết.
Iran sắp chế tạo được bom nguyên tử và Tel Aviv nói rằng đã trao cho Washington bằng chứng xác thực. Ít nhất là Donald Trump đã để yên cho Israel hành động. Không ai nghi ngờ rằng chế độ của các giáo sĩ Hồi giáo là mối nguy hiểm cho sự ổn định khu vực và hòa bình quốc tế. Từ 40 năm qua, Tehran không ngừng đòi xóa sổ Israel, nuôi dưỡng các tổ chức khủng bố tàn bạo nhất thế giới như Hamas, Hezbollah, Houthi. Trong nước, chính quyền liên tục đàn áp người dân. Thật đáng kinh ngạc khi phe cực tả Pháp lại bênh vực chế độ thần quyền này. Vấn đề đặt ra cho Tel Aviv hiện nay là chiến dịch này sẽ đưa khu vực đi tới đâu? Phản ứng tự nhiên của những đất nước đang hòa bình là đòi hỏi pháp luật phải đứng trên vũ lực, tránh chiến tranh. Nói thì dễ, nhưng các bên tại bàn đàm phán đều khó thể tin được. Iran nắm đằng cán về nguyên tử, nhưng sai lầm là không tin vào quyết tâm của Israel lẫn ông Trump. Ưu thế quân sự thực sự của Israel cộng với việc không còn có được bảo đảm từ Hezbollah khiến Tehran sẽ phải trả đũa chừng mực và nối lại đối thoại. Đó là kịch bản khả dĩ nhất nhưng không phải là duy nhất. Chiến tranh có thể lan rộng, không ai biết sẽ còn đi tới đâu.
Trong bài xã luận mang tựa đề ngày hôm sau, Le Figaro nhận xét Israel đã nắm lấy cơ hội và Cho đến lúc này, sự táo bạo đã được đền đáp. Về mặt quân sự, rõ ràng nhà nước Do Thái đang áp đảo.
Sự trả đũa của Iran yếu ớt hơn so với lo ngại trước đó, do thiếu phương tiện hay sợ sẽ còn bị thiệt hại nặng nề hơn. Và dù sao cũng đã bộc lộ sự yếu kém của các giáo sĩ, bị rúng động chế độ thân quyền tìm kiếm trung gian hòa giải để sống còn. Dù vậy, không nên chờ đợi Tehran đầu hàng sau vài ngày hay vài tuần lễ. Chế độ gắn kết vận mệnh mình với cuộc chạy đua chế tạo bom nguyên tử trong bí mật mà không ai trên thế giới muốn Iran sở hữu được. Như vậy, Israel sẽ phải gia tăng áp lực. Mục tiêu của chiến dịch là đầy tham vọng, hủy diệt năng lực làm giàu uranium, kho vũ khí đạn đạo, thậm chí thay đổi chế độ qua việc thúc đẩy dân chúng nổi dậy. Để thành công, ông Netanyahu có thể cần đến sự tiếp tay của ông Trump. Nếu không có siêu bom JBU-57 mà chỉ chiến đấu cơ Mỹ mới có thể thả xuống, thì các cơ sở hạt nhân dưới lòng đất chỉ bị thiệt hại tương đối nhẹ. Nhưng hiện thời, ông chủ Nhà Trắng chỉ muốn đóng vai trò trung gian. Có lẽ vì vậy mà Israel mở rộng các mục tiêu sang cơ sở hạ tầng dầu khí, khiến Tehran ấp ủ ý định phong tỏa eo biển Ormuz. Như vậy, Washington sẽ phải vào cuộc. Đây là một canh bạc không ít rủi ro. Trước mắt, việc đơn thương độc mã ra tay của Netanyahu đã mang lại kết quả. Ông hành động nhân danh các mục đích được cộng đồng quốc tế ủng hộ, dù phương pháp còn bị tranh cãi. Và vấn đề Gaza tạm thời bị rơi vào quên lãng, tuy nhiên vẫn chưa nghe Thủ tướng Israel trình bày các điều kiện ra khỏi khủng hoảng. Khi khởi chiến cần biết được làm thế nào kết thúc. Nếu chỉ một mình chiến đấu, nhà nước Do Thái có nguy cơ chỉ làm Iran yếu đi được một thời gian mà thôi.
Le Figaro nhận định, sau khi những quan chức cao cấp bị trừ khử, giáo chủ Ali Khamenei biết rằng ông không còn bất khả xâm phạm, lịch sử lặp lại một cách nguy hiểm cho nhân vật quyền lực nhất Iran.
Ngày 13 tháng 6 năm 2009, khi 2 triệu người xuống đường dọc theo đại lộ cách mạng ở Tehran làm chao đảo chính quyền đã gian lận bầu cử tổng thống, các trực thăng sẵn sàng di tản Ali Khamenei ra nước ngoài. Lần này, ngay từ những giờ đầu tiên bị tấn công, đại giáo chủ đã ẩn náu an toàn xa khỏi khu vực sang trọng phía bắc thủ đô. Ít nhất 20 lãnh đạo cao cấp quân đội đã bị nhà nước Do Thái tiêu diệt, trong đó có thủ lãnh vệ binh cách mạng. Và người thân tính nhất ở Trung Đông là thủ lãnh Ebola thì đã bị ám sát hồi năm ngoái. Đã vậy, Bộ Tham mưu lực lượng không quân của vệ binh cách mạng còn sai lầm khi họp lại hôm thứ Sáu, tạo cơ hội cho Mossad thanh toán các thành viên, tin rằng Netanyahu muốn lật đổ chế độ. Tổng thống Iran và chủ tịch quốc hội cũng đã trốn kỹ. Theo một nhà ngoại giao, các chỉ huy quân sự có thể dễ dàng thay thế vì quân đội và vệ binh cách mạng được tổ chức quy củ, mức cấp trưởng thì có cấp phó lên thay. Các mục tiêu quan trọng phải là chính khách dân cử, nếu diệt được mới tạo ra khoảng trống quyền lực. Ông Netanyahu kêu gọi người dân Iran nổi dậy, tuy nhiều người rất muốn nhưng họ sợ bị đàn áp. Vài ngày qua, những người giàu có nhất đã chạy khỏi Tehran. Thủ tướng Israel hứa hẹn tấn công tất cả những cơ sở của chính quyền, nhưng thủ đô Tehran có rất nhiều địa điểm quân sự nằm rải rác trong đô thị. Còn đơn vị dân quân chuyên đàn áp biểu tình thì không có văn phòng chính. Sáng Chủ nhật, các kho xăng bị nhắm đến với hy vọng dân chúng nổi dậy chống tăng giá xăng như năm 2019. Nhưng việc này khó thể xảy ra trừ phi có những vụ đào tẩu trong chính quyền. Một số nguồn tin Israel cho rằng cần phải hành động gấp vì Khamenei có thể quân sự hóa chương trình nguyên tử. Nhân dân Iran không nổi dậy, nhà nước Do Thái có thể giữ lại Khamenei để ký chế đầu hàng, nhưng giáo chủ già nua liệu có chịu uống thứ thuốc độc này hay không?
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trả lời phỏng vấn Lezeco, chuyên gia Michel Duclos của Viện Montaigne cho rằng chế độ Tehran đã phải trả giá, ngỡ rằng qua mặt được tất cả mọi người. Nhưng cuối cùng, những trận không kích đã cho thấy điểm yếu chí mạng của Iran, phòng không bất lực, tình báo Israel xâm nhập sâu.
Đáng lưu ý là Israel tấn công mà không có sự trợ giúp của Mỹ. Dù nhục nhã, rốt cuộc Iran sẽ phải quay lại bàn đàm phán. Chiến dịch của Israel trước mắt đã phá vỡ hội nghị New York về Palestine, mang lại lợi ích chính trị cho Netanyahu cả trong lẫn ngoài nước. Phương Tây chỉ lên án một cách chừng mực và khoảng cách giữa Netanyahu với Trump bỗng biến mất. Đa số các nước khu vực tuy không nói ra, nhưng thực chất phấn khởi khi thấy chế độ Iran vốn làm mưa làm gió từ nhiều thập niên nay bị đánh cho tơi tả. Tehran chỉ còn có những lựa chọn tồi tệ. Nếu không trả đũa hay trả đũa lấy lệ sẽ mất uy tín. Nếu chỉ nhắm vào Israel sẽ không gây hại được bao nhiêu vì chất lượng phòng không. Còn nếu tỏ ra cứng cựa, tấn công các căn cứ quân sự Mỹ, thậm chí các giếng dầu của Ả Rập Xê Út sẽ gây ra chiến tranh. Các nước đánh nhau loạn xạ hoặc tất cả cùng chống Iran vì không quốc gia nào tham chiến bên cạnh Tehran cả.
Cũng trên Lezico, nhà bình luận Dominic Moisi nhận định các cuộc oanh kích của Israel đã làm thay đổi tương quan lực lượng ở Trung Đông từ 20 năm qua. Hồi năm 2003, Iran là nước duy nhất có lợi trong cuộc chiến tranh Iraq lần 2. Phong trào mùa xuân Ả Rập chưa đầy 10 năm sau khi Saddam Hussein bị lật đổ đã củng cố thêm vị trí của Tehran trong khu vực. Hai thế lực đối kháng khống chế Trung Đông là Israel và Iran.
Vụ thảm sát của Hamas ngày 7 tháng 10, 2023 và việc ông Trump khởi đầu nhiệm kỳ thứ hai ngày 20 tháng Chiêng năm 2025 là hai thời điểm làm thay đổi sự thăng bằng lưỡng cực này. Nếu tính đơn thuần về địa chính trị thì kẻ bại trận là Iran. Hãy còn quá sớm để nói rằng người chiến thắng là Israel, nhưng Jerusalem đã chứng tỏ sự thống trị về quân sự trong khu vực, một quốc gia có chưa tới 10 triệu dân. Cuộc chiến tranh Gaza đã làm yếu đi hẳn trục kháng chiến gồm Hamas, Ebola, Houthi, chưa kể sự sụp đổ của chế độ Syria. Nhưng Iran của các giáo sĩ vẫn tiếp tục đòi xóa sổ Israel và đẩy nhanh làm giàu uranium. Khi ta yếu đi mà vẫn to mồm thì rất nguy hiểm. Tehran vừa có được kinh nghiệm xương máu. Không như Gaza, nhà nước Do Thái không đơn độc trước Iran. Nga là cường quốc duy nhất lên án mạnh mẽ. Moscow không thể làm khác hơn với một nước đã cung cấp hàng loạt drone để tấn công Ukraine. Toàn bộ các quốc gia châu Âu ủng hộ Israel. Các nước vùng vịnh khó che giấu sự hài lòng. Tuy nhiên, với tham vọng là đối trọng ở Trung Đông, Ả Rập Xê Út cũng lo lắng khi Israel tỏ ra quá mạnh.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề ký hiệp định vùng đặc quyền kinh tế với Indonesia. Việt Nam khẳng định chủ quyền ở Biển Đông nhưng không đối đầu với Trung Quốc. Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon ở Pháp.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau 12 năm đàm phán, Việt Nam và Indonesia đã đạt được thỏa thuận về phân định vùng đặc quyền kinh tế. Văn bản được công bố chính thức ngày 23 tháng 12 năm 2022 trong chuyến thăm cấp nhà nước Jakarta của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Bước cuối cùng là Quốc hội hai nước phê chuẩn văn bản để chính thức có hiệu lực và là cơ sở để giải quyết những căng thẳng bất đồng và cùng phát triển khai thác tài nguyên theo đúng luật biển quốc tế. Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt ngày 18 tháng 4, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, trường sư phạm Lyon nhấn mạnh là bối cảnh quan hệ song phương tốt đẹp là một trong những yếu tố giúp Việt Nam và Indonesia thiết lập được thỏa thuận. Năm 2025, hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ đối tác chiến lược có từ năm 2013 đã được nâng lên thành đối tác chiến lược toàn diện vào ngày 9 tháng 3 năm 2025, nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Indonesia. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Việt Nam và Indonesia sớm phê chuẩn hiệp định phân định vùng đặc quyền kinh tế. Xin ông cho biết là Việt Nam và Indonesia có những yêu sách cụ thể như thế nào ở Biển Đông?
Les négociations se sont centrées sur la résolution de la superposition.
Các cuộc đàm phán về pháp lý liên quan đến hiệp định tập trung vào việc giải quyết các vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn mà Việt Nam và Indonesia đều đòi hỏi chủ quyền. Tôi muốn nhắc lại là cả hai nước đều là thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, được Indonesia phê chuẩn ngày 3 tháng 2 năm 1986 và Việt Nam phê chuẩn ngày 25 tháng 7 năm 1994. Như vậy, cả hai nước đều công nhận luật biển quốc tế. Sự chồng lấn về chủ quyền giữa hai nước liên quan đến vùng biển xung quanh quần đảo Natuna ở phía Nam Biển Đông. Đối với Việt Nam, đường phân định vùng đặc quyền kinh tế phải chung với ranh giới thềm lục địa giữa Indonesia và Việt Nam. Hà Nội dựa vào thực tế là ranh giới này đã được xác định vào năm 2003 thông qua một thỏa thuận song phương. Ngược lại, Indonesia cho rằng ranh giới của vùng đặc quyền kinh tế cần được đàm phán riêng biệt với ranh giới của thềm lục địa. Jakarta lập luận rằng theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, đây là hai vùng biển riêng biệt cho nên phải được đàm phán riêng rẽ. Do đó, Indonesia muốn tính đến đường trung tuyến giữa quần đảo Natuna và quần đảo. Quần đảo Natuna cách đảo Kalimantan của Indonesia khoảng 300 cây số, còn quần đảo cách bờ biển Việt Nam khoảng 90 cây số. Nhưng đối với Hà Nội, việc sử dụng đường trung tuyến giữa các quần đảo là không công bằng vì có lợi cho Indonesia. Nhiều vấn đề pháp lý khác cũng đã được nêu lên trong quá trình đàm phán, đặc biệt là những khác biệt trong các đường cơ sở được sử dụng để đo khu vực phân định. Là một quốc gia quần đảo, Indonesia được phép sử dụng đường cơ sở quần đảo, tức là các đường thẳng, không nhất thiết phải chạy theo đường bờ biển, trong khi Việt Nam chỉ có thể sử dụng đường cơ sở thông thường chạy theo đường bờ biển. Hai phương pháp cơ bản khác nhau này làm phức tạp các cuộc đàm phán vì Hà Nội cho rằng điều này làm suy yếu vị thế của họ. Bất chấp những khác biệt, Indonesia và Việt Nam cuối cùng đã thống nhất về hai đường ranh giới phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, trong đó quy định rằng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế là hai vùng biển riêng biệt cần được đàm phán riêng. Tuy nhiên, do tính chất bảo mật của các cuộc đàm phán song phương, cách thức hai bên áp dụng phương pháp đường trung tuyến để giải quyết tranh chấp của họ đã không được tiết lộ. Nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một sự thỏa hiệp mang tính sáng tạo, thể hiện bước tiến pháp lý đáng kể, trong khi vẫn tuân thủ các nguyên tắc của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển.
Thỏa thuận về vùng đặc quyền kinh tế là bước tiến quan trọng sau hơn một thập niên đàm phán, thì triển vọng của cả hai nước sẽ như thế nào, cũng như là tương lai về mối quan hệ giữa hai nước với Trung Quốc?
L'accord sur la ZEE entre l'Indonésie et le Vietnam constitue, on vient de le dire, une avancée majeure.
Như đã nói, hiệp định về vùng đặc quyền kinh tế giữa Indonesia và Việt Nam là một bước tiến lớn không chỉ trong quan hệ song phương giữa hai nước mà còn cho toàn bộ môi trường khu vực. Hệ quả đầu tiên và rõ ràng nhất là thỏa thuận này sẽ chấm dứt căng thẳng giữa hai nước liên quan đến hoạt động đánh bắt cá của tàu thuyền Việt Nam trong vùng biển vẫn được Indonesia coi là vùng đặc quyền kinh tế của họ. Hệ quả thứ hai liên quan đến các nguồn năng lượng trong khu vực, đặc biệt là khí đốt tự nhiên. Một số mỏ nằm ở phần vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia giáp với đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Việc làm rõ ranh giới giữa hai vùng đặc quyền kinh tế sẽ cho phép Indonesia tự do phát triển hoạt động thăm dò và khai thác tài nguyên này. Hệ quả thứ ba mang tính chất pháp lý, bởi vì thỏa thuận Việt Nam-Indonesia mở đường cho các thỏa thuận tương tự có thể có giữa các nước khác trong khu vực, có nghĩa là có thể thấy trong việc áp dụng đường phân định kép, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế, một mô hình cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Hệ quả cuối cùng ảnh hưởng đến Trung Quốc, vì đường ranh giới chung do Việt Nam và Indonesia thiết lập trồng lấn một phần với đường chín đoạn đánh dấu yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với phần lớn Biển Đông. Tuy nhiên, có một thắc mắc về chính sách của Indonesia liên quan đến Trung Quốc. Nhân chuyến thăm Bắc Kinh ngày 9 tháng 11 năm ngoái của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, nhiều thỏa thuận đã được ký kết. Ngoài ra, còn có một thỏa thuận về hợp tác hàng hải, trong đó hai bên cam kết cùng nhau phát triển kinh tế hàng hải ở Biển Đông, bao gồm cả những khu vực có tranh chấp trồng lấn. Tuy nhiên, cho đến nay, tất cả các nước có tranh chấp hàng hải với Bắc Kinh như Indonesia, Philippines, Việt Nam, Brunei, Malaysia và Đài Loan đều tránh tham gia vào thỏa thuận phát triển chung với Trung Quốc vì sợ rằng việc đó sẽ bị hiểu sai là công nhận chính thức các yêu sách của Trung Quốc. Mặc dù Indonesia đã thận trọng khẳng định là họ không công nhận các yêu sách quá đáng của Trung Quốc đối với Biển Đông, nhưng thỏa thuận giữa Bắc Kinh và Jakarta đã ranh giấu việc đoạn tuyệt với lập luận trước đây và cho thấy rõ mâu thuẫn trong lập trường của Indonesia về luật hàng hải quốc tế. Về phần Việt Nam, quốc gia không bị ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận chung nào với Trung Quốc về các khu vực tranh chấp. Hà Nội vẫn kiên định với lập trường của họ và trong việc phản đối các yêu sách hàng hải của Trung Quốc. Đối với Việt Nam, thỏa thuận này chắc chắn là một bước đột phá ngoại giao lớn và là một tiền lệ pháp lý mà Hà Nội có thể khai thác ở cấp độ ngoại giao. Ngoài ra, thỏa thuận cũng có lợi thế là không đặt Hà Nội vào thế đối đầu trực tiếp với Bắc Kinh, trong khi vẫn khẳng định được cam kết của họ đối với luật pháp quốc tế.
Sau thỏa thuận về vùng đặc quyền kinh tế giữa Việt Nam và Indonesia, thì liệu đã có thể nói đến một liên minh đối trọng Philippines, Indonesia, Việt Nam để đối phó với các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông hay không?
Oui, effectivement, dans un contexte où la préoccupation constante de la Chine a été d'éviter la montée d'un front anti-chinois.
Có, trong bối cảnh Trung Quốc luôn chú ý đến việc không để một mặt trận chống Trung Quốc trỗi dậy giữa các quốc gia ven Biển Đông và rộng hơn là trong khối ASEAN, thì thỏa thuận Việt Nam-Indonesia mở đường cho sự xuất hiện của các chiến lược tập thể đối phó với những tranh chấp hàng hải ở Biển Đông. Những chiến lược này đáng chú ý và cũng gây vấn đề cho Trung Quốc vì chúng được thực hiện theo cách tuân thủ chặt chẽ luật hàng hải quốc tế. Việc này càng giành được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế và củng cố thêm sự cô lập của Trung Quốc đối với các yêu sách chủ quyền tối đa của nước này. Cho nên chúng ta có thể thấy những thỏa thuận kiểu này gia tăng trong tương lai, đặc biệt là liên quan đến Việt Nam, Philippines và Malaysia. Đó là một quá trình dài, trước hết đòi hỏi các đối tác tăng cường tin tưởng nhau và sẽ ngày càng phức tạp hơn vì liên quan đến các vùng biển quanh quần đảo Trường Sa, nơi vẫn được biết đến là trung tâm của các vấn đề địa chiến lược đặc biệt quan trọng. Ngoài ra cũng cần lưu ý rằng việc ký kết các hiệp định quốc tế là sự kiện quan trọng, nhưng việc thực hiện chúng cũng quan trọng không kém. Và về điểm này, sẽ cần phải phân tích cẩn thận những tác động thực địa của hiệp định Việt Nam-Indonesia để đưa ra kết luận và phát triển các phân tích về triển vọng có thể diễn ra. Cho nên ngoài một liên minh đối trọng giữa Philippines, Việt Nam và Indonesia, chúng ta có thể xem rằng các thỏa thuận kiểu này phù hợp với sự hội tụ lợi ích ngầm hoặc rõ ràng của ba nước vì chúng hạn chế khả năng của Trung Quốc trong việc khẳng định các yêu sách chủ quyền và dẫn đến việc Bắc Kinh ngày càng bị cô lập về mặt pháp lý. Dĩ nhiên là Trung Quốc có thể tìm cách đảo ngược để áp đặt quan điểm của họ, nhưng việc đó sẽ làm giảm thêm tính hợp pháp về mặt pháp lý của các hành động và yêu sách của Bắc Kinh. Do đó, thỏa thuận này có thể đóng vai trò là mô hình giải quyết các tranh chấp hàng hải khác ở Đông Nam Á và tạo thành đòn bẩy ngoại giao khôn khéo để thay đổi tình hình trong khu vực.
Việt Nam đã bị Ủy ban châu Âu đưa ra thẻ vàng về tình trạng đánh bắt cá bất hợp pháp, thì thỏa thuận với Indonesia được coi là dấu chấm hết cho tình trạng đánh bắt cá bất hợp pháp trong khu vực. Thì liệu đây có phải là một kiểu cam kết để cá Việt Nam có thể thâm nhập vào thị trường châu Âu hay không?
Vùng đặc quyền kinh tế cho phép một quốc gia tiếp cận độc quyền các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở vùng biển và đáy biển của nước đó. Việc phân định rõ ràng không gian này thường giúp tránh được những hiểu lầm và mâu thuẫn trong quản lý nguồn cá nếu các đối tác có thiện chí. Về mặt này, thỏa thuận giữa Việt Nam và Indonesia làm rõ quyền đánh bắt cá của cả hai bên ở Biển Đông và thể hiện sự cải thiện rõ rệt so với giai đoạn trước đây khi cả hai nước đều có yêu sách riêng, khiến việc xác định tàu cá có vượt qua ranh giới hay không trở nên khó khăn. Không chỉ riêng ở Biển Đông, việc đánh bắt cá bất hợp pháp là một vấn đề toàn cầu đe dọa hệ sinh thái đại dương và đánh bắt cá bền vững. Đây là lý do tại sao chính quyền Liên hiệp châu Âu đã giám sát Việt Nam sau cảnh báo năm 2017. Xin nhắc lại là những nước xuất khẩu sang Liên Âu được phân loại và có thể chịu trừng phạt tương ứng với hệ thống mã màu xanh lá cây, vàng, đỏ. Các lệnh trừng phạt có thể lên tới mức dừng hoàn toàn hoạt động thương mại. Do đó, thỏa thuận giữa Việt Nam và Indonesia có thể được coi là một giải pháp đôi bên cùng có lợi. Còn đối với Việt Nam, thỏa thuận này cho thấy quốc gia này nghiêm túc thực hiện các cam kết quốc tế và là đối tác tin cậy của Liên hiệp châu Âu.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon tại Pháp.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về Cúp Thế giới các câu lạc bộ 2025 khai cuộc tại Mỹ với quy mô World Cup thu nhỏ. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, với lễ khai mạc rực rỡ và trận mở màn giữa Inter Miami và Al Ahly diễn ra trên sân Hard Rock Stadium Miami, Florida tối ngày 14 tháng 6, Cúp Thế giới các câu lạc bộ 2025 FIFA Club World Cup đã chính thức khai cuộc. Sự kiện thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới, đồng thời mở ra một mùa hè sôi động với những trận đấu đỉnh cao, quy tụ các tên tuổi hàng đầu của làng bóng tròn thế giới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử FIFA mở rộng giải đấu Cúp Thế giới các câu lạc bộ lên 32 đội tổ chức theo thể thức tương tự World Cup dành cho các đội tuyển quốc gia. Giải sẽ kéo dài trong vòng một tháng từ 14 tháng 6 đến 13 tháng 7, diễn ra trên 12 sân vận động của nước Mỹ, trong đó có 5 sân dành cho World Cup 2026. Quy mô hoành tráng và quy tụ nhiều ngôi sao, nhưng ban tổ chức vẫn đang đối mặt với thử thách về việc thu hút khán giả tại Mỹ vẫn chưa tương xứng với kỳ vọng. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của các ngôi sao lớn như Messi, Haaland, Vinicius Junior hay Mbappe cùng không khí bóng đá ngày càng sôi động tại Mỹ, giải đấu hứa hẹn sẽ tạo sức hấp dẫn, đặc biệt là tạo đà cho World Cup 2026. Thông tin viên Saint Leger Thomas của RFI tại Miami ghi nhận về hiệu ứng Messi tại Mỹ.
C'est un temple Messi en plein Miami, des chaussures siglées au célèbre maillot rose numéro 10, le plus vendu au monde.
Messi là một ngôi đền giữa lòng Miami. Từ những đôi giày mang chữ ký đến chiếc áo đấu màu hồng số 10 nổi tiếng, bán chạy nhất thế giới. Ở đây, cầu thủ có cái chân trái ma thuật là một thương hiệu. Sự hiện diện của anh là một cuộc cách mạng cho thể thao Mỹ. Michelle Kaufman, nhà báo của tờ Miami Herald cho biết, có cả trước và sau Messi. Bất cứ nơi nào anh ấy đến, đều có hàng trăm người chờ anh ấy trước khách sạn. Chúng ta chưa từng thấy như vậy ở một cầu thủ bóng đá. Ngay cả một cầu thủ bóng rổ NBA, Messi giống như một tôn giáo. Với các tín đồ của Messi, anh là một thứ tín ngưỡng. Với những người khác, anh là nguồn gây tò mò. Messi đã kéo người Mỹ đến sân vận động bóng đá. Không chỉ thế, mà cả cộng đồng người gốc Latin rất đông đảo ở đây. Khi Inter Miami thi đấu ở sân khách, các đối thủ sẽ chuyển trận đấu đến các sân vận động lớn hơn, như sân vận động bóng bầu dục Mỹ và mọi người đến để có cơ hội xem Messi thi đấu. Hiệu ứng Messi mang lại lợi ích cho toàn bộ giải vô địch bóng đá Bắc Mỹ MLS. Javier Mascherano, huấn luyện viên của Inter Miami và là đồng đội cũ của danh thủ số 10 ở đội tuyển quốc gia Argentina cho biết, đây là thời điểm lý tưởng để phát triển. Leo chơi ở giải vô địch quốc gia. Năm nay có giải vô địch thế giới các câu lạc bộ, giải cúp thế giới mùa hè tới và rõ ràng Leo có ảnh hưởng lớn đến tất cả những sự kiện đó. Nhưng ngay cả phép thuật của Messi cũng có giới hạn do nhu cầu không đủ. Vé cho trận mở màn đêm nay đang được bán hạ giá, hy vọng có khoảng 65.000 khán giả tới sân.
Thomas Saint-Léger, Miami RFI.
Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về giải đấu này của FIFA. Trước hết là về lý do để mở rộng quy mô giải đấu như một World Cup thu nhỏ của các câu lạc bộ, ông Mui giải thích.
Chúng ta biết rằng là trong những cái câu lạc bộ mà được chọn từ các cái châu lục thì nó cũng là thành phần rất là tiêu biểu trong các cái đội tuyển quốc gia ở các cái châu lục để mà tham dự cho cái World Cup mà mở rộng với 48 đội. Do đó cho nên cái chuyện mà tổng diễn tập này thì nó không chỉ là một cái chuyện cải tổ để mà có cái chuẩn bị về mặt cơ sở vật chất rồi hướng cái người hâm mộ đến cái nơi mà sẽ chuẩn bị cái World Cup. Đồng thời nó cũng là một cái đợt mà gọi là có tổng diễn tập, đặc biệt là đối với các cái cầu thủ nằm trong các đội tuyển quốc gia của các nước mà sẽ đến dự World Cup. Thì đó chính là cái điều mà FIFA mong muốn để tổ chức World Cup cho các cái câu lạc bộ của lần này là như vậy.
Thành phần các đội tham dự giải đấu không đồng đều về số lượng cũng như chất lượng giữa các châu lục. Ông có thể cho biết về trình độ đẳng cấp của các đội bóng đến Mỹ thi đấu lần này?
UEFA là cái nơi mà nổi bật nhất thì được chọn đến 12 đội. Khu vực Nam Mỹ, tức là cái CONMEBOL thì được chọn là có 6 câu lạc bộ vào. Còn các liên đoàn còn lại đó, từ châu Á, châu Phi cho đến Bắc Mỹ đó, thì được chọn 4 câu lạc bộ. Nước chủ nhà thì có một câu lạc bộ của nước chủ nhà, và cái khu vực mà gọi là châu đại dương thì có một câu lạc bộ thôi, thì tổng cộng lại là có 32 câu lạc bộ. Nếu chúng ta nhìn vào cái lực lượng các câu lạc bộ đó thì chúng ta thấy là cái trình độ về mặt đẳng cấp của các câu lạc bộ thì nó rất là chênh lệch. Chúng ta có thể chia làm ba nhóm như thế này, tức là nhóm siêu câu lạc bộ. Ta gọi là siêu câu lạc bộ là bởi vì thực ra châu Âu là thu hút rất là nhiều cầu thủ của Nam Mỹ, rồi của châu Phi, của châu Á về các câu lạc bộ của mình. Cho nên nó trở thành siêu câu lạc bộ. Thì tất nhiên là trong các siêu câu lạc bộ này thì 12 câu lạc bộ của châu Âu nó chiếm phần lớn. Thì chúng ta có thể thấy là Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern Munich hay là Inter Milan, Atletico, Juventus, Borussia Dortmund, tức là những câu lạc bộ mà chúng ta vừa kể đó, 90 câu lạc bộ đó thì là thuộc về cái nhóm top 10, nhóm siêu câu lạc bộ. Ngoài ra đó thì ở châu Âu cũng được còn chọn là những nhóm mà chúng ta gọi là nhóm đằng sau lưng của cái câu lạc bộ này là nhóm hàng đầu. Thì nó có Porto, Benfica, và với những cái câu lạc bộ này thì nó ngang tầm với các câu lạc bộ của Nam Mỹ như là Palmeiras hay là Botafogo hay là Schalke hay là River Plate, Flamengo. Hay là bên châu Á thì có Al Hilal, với lại bên châu Phi thì có Al Ahly. Thì cái nhóm hàng đầu với nhóm siêu câu lạc bộ này thì thật ra thì họ sẽ là cạnh tranh những cái vị trí để bước vào cái vòng thi đấu knockout. Còn cái nhóm thứ ba, tức là nhóm mà nó khó cạnh tranh, nhưng mà cái việc mà họ được tham dự vào cái World Cup của câu lạc bộ nó cũng là một cái niềm hứng khởi, và nó cũng là thể hiện cái nền bóng đá của từng cái nơi một. Thì chúng ta có thể ví dụ như nói là thấp nhất thì là Auckland của New Zealand, thì là cái câu lạc bộ mà có thể coi là có giá trị thấp nhất, hay là cái câu lạc bộ mà chúng ta ít khi được nghe nhắc tên lại, ví dụ như ở châu Phi có như là Esperian của Tunis, hay là Melody của Nam Phi, Wydad của Maroc, hay là ở châu Á mình thì có Ulsan của Hàn Quốc nè, hay là bên câu lạc bộ mà chiếm rất là nhiều lần là vô địch của Symbolic của châu Phi như là Al Ahly của Ai Cập, hay là Allen, Uruguay của Nhật, hay là Pachuca của Mexico, Tito của Mỹ, hay là Monterrey vân vân. Thì đó là những cái câu lạc bộ mà chúng ta nói là khó cạnh tranh. Nếu mà nói lót đường thì có khi cũng đúng, nhưng mà nó cũng có những trận đấu cũng có thể hay. Và nếu như có tranh chấp thì nó cũng chỉ nằm ở những khu vực của các câu lạc bộ Nam Mỹ, với là những câu lạc bộ mà chúng ta nói là cái nhóm mà gọi là sao cái nhóm siêu, thì có những cái tranh chấp. Thì thành ra nếu mà nói về trình độ đẳng cấp như vậy thì nó cũng có cái chênh lệch.
Như vậy thì các câu lạc bộ châu Âu đã nắm giữ hết tài năng của bóng đá thế giới, giờ lại còn tham gia đông đảo, thế thì các đội bóng của châu Âu sẽ thống trị giải đấu. Liệu như vậy thì sẽ còn sự cạnh tranh hấp dẫn được nữa hay không ạ?
Châu Âu có tới 12 đội, nhưng khi mà phân 8 bảng như vậy thì sẽ 4 bảng là có 2 đội châu Âu. Thì rõ ràng ưu thế nó thuộc về những cái đội châu Âu rồi. Nhưng mà trong những cái đội châu Âu này thì vẫn có những cái đội mà gọi là của các cái khu vực Nam Mỹ thì nó cũng có tranh chấp, cho nên các cái bảng mà nó có 2 cái đội châu Âu á thì cái tranh chấp nó cũng có hay. Ví dụ như cái bảng B mà của Paris Saint-Germain với là Atletico Madrid ấy, là hai cái đội của châu Âu, thì trong đó nó lại có cái Botafogo của Brazil. Mặc dù các cái cầu thủ của Brazil mà hay thì họ đi qua châu Âu hết rồi, nhưng mà còn lại thì ở Botafogo thì cũng không tệ. Do đó cho nên là đây cũng là một cái bảng mà các đội như là Paris Saint-Germain hay Atletico Madrid cũng không nên xem thường. Rồi cái bảng C đó, tức là có Bayern Munich với Benfica, thì Benfica không phải thuộc cái nhóm mà gọi là nhóm siêu, cho nên là Boca Juniors của Argentina hoàn toàn có khả năng tranh chấp trong cái bảng C này. Hay là cái bảng của Manchester City với là Juventus đó, là bảng G đó, thì trong đó nó có một cái đội mà chúng ta nói là của Maroc đó, đội Wydad, chân trình cũng không thể xem thường được. Hay là cái bảng H của Real Madrid với là Red Bull Salzburg, thì Red Bull không phải là cái đội quá mạnh, trong khi đó là Saudi đó là thu hút rất nhiều cầu thủ của Nam Mỹ và hiện nay đang chơi cho Al Hilal của Saudi. Với lại Pachuca của Mexico thì trong cái bảng này nó sẽ là một cái bảng mà gọi là có cái tranh chấp rất thú vị.
Chúng tôi xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bùi đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình thể thao hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị.
Thưa quý thính giả, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran và Israel tiếp tục oanh kích nhau, gây nhiều thương vong. Thượng đỉnh của khối G7 bị phủ bóng bởi xung đột giữa Israel và Iran. Tổng thống Hoa Kỳ ra lệnh mở các chiến dịch mới chống di dân tại Los Angeles, Chicago và New York. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự, như thường lệ, sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp đến là tạp chí kinh tế, Thành Hà nói về Mỹ mang nợ 36.000 tỷ, một gánh nặng cho đồng đô la. Thành Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Thomas Jobier thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng Kinh tế và Thông tin Quốc tế của Pháp. Cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về Hiệp định Kinh tế đặc vùng đặc quyền giữa Việt Nam và Indonesia. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nam Phà Phôn đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.